Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 3 tháng 5 2021. Hôm nay chúng ta học đến hai bài kinh, đó là bài Đại Kinh Phương Quảng và Tiểu Kinh Phương Quảng. Có lẽ là quý ni sư, quý sư cô đã đọc cái văn bản tóm tắt của Nanamuli và cô Trí Hải cô viết thành thi kệ rồi. Hai bài kinh này nó có những cái liên hệ, và nếu chúng ta tìm ra ở trong trung bộ này thì nó rất nhiều bài đại kinh tiểu kinh nó một cặp với nhau nghe. Chắc nếu đếm cho kỹ thì trên dưới 20 bài chứ không ít, 20 cặp như vậy. Và chúng ta cũng chia ra cái bài kinh này nhiều phần để mình đi vô từ từ. Phần thứ nhất, mình sẽ thưa với nhau đó là liên hệ của hai văn bản kinh này. Có mấy vấn đề nơi đây mà chúng ta cần đi vô thử. Vấn đề thứ nhất, thưa đại chúng là mình làm lại. Hai văn bản kinh này nó có nhiều điều rất là lý thú. Tất nhiên là mình sẽ đi vô từ từ để khám phá. Nhưng mà mình không dám tin tưởng mình lắm đâu nghe. Tại vì đây là cái cuộc mạn đàm hay là cái cuộc pháp đàm của hai vị đại trí tuệ của Như Lai. Một đó là Ngài Xá Lợi Phất, hai là Ngài Maha Câu Hy La thì phải. Và những bậc đại trí tuệ này bằng thánh trí A-la-hán mà các ông nói về những pháp số Đức Phật thì chúng ta hàng phàm phu mà chúng ta thăm dò vô thì rất là khó khăn. Tất nhiên là rất là nhiều điều lý thú trong đây rồi chúng ta khơi mở dần dần. Tuy nhiên cái điều đầu tiên mình thưa với đại chúng để cho các vị ghi chép đó là chúng ta đi vô từng phần một. Phần đầu một la mã đó là mình nói về vài ba nét. Nét thứ nhất đó là mình sẽ khái quát những cái điểm đáng ghi nhận. Này đầu tiên mình tính là học chơi chơi và học thiệt rồi nghe. Nào là ghi chép như những học giả thứ thiệt. Và cái vấn đề chúng ta đi vô những cái khái quát này, điều thứ nhất là thưa các vị, các vị để ý rằng là nó có cái tình trạng gọi là chứng nghĩa. Đại chúng chưa quen cái từ này nghe. Ví dụ, trong một cái dịch trường rất là lớn ở Trung Hoa ngày xưa, người ta tổ chức thành một cái đạo tràng dịch thuật á. Nó có rất là nhiều thành phần. Có thành phần là thủ bút, tức là có thành phần chấp bút. Có thành phần đọc văn học Pali hoặc Sanskrit, có thành phần là dịch từ tiếng Pali hay là tiếng Sanskrit qua tiếng Hoa. Nhuận văn, chứng nghĩa, xuyết văn, tức là họ bắt đầu làm một việc, đó là làm cho câu cú trôi chảy mạch lạc, làm cho nghĩa lý thật là sáng tỏ, trung thực với văn bản chính. Và có những vị đạo sư có đạo lực, có trình độ tu, làm một việc là chứng nhận rằng đây là một văn bản không trái với tinh thần của Đức Phật đã dạy. Ta gọi cái từ ngày xưa đó là chứng nghĩa. Thế thì cái từ này nếu chúng ta dùng nó để soi vào những văn bản kinh Đại Thừa hay là một phần lớn các văn bản kinh từ nền tảng Hán học á, thì các vị thấy nó có cái nét đặc thù giữa văn bản Hán Tạng A Hàm và văn bản Pali được dịch thuật. Điều đầu tiên và nhận ra là trong A Hàm mình đọc đa phần những cuộc đối đáp của chư tỳ kheo xong rồi, đôi khi các thầy chưa chắc ăn lắm cho nên dẫn nhau đến trình Đức Thế Tôn là chúng con có những buổi pháp đàm như vậy. Thế thì Thế Tôn xác nhận rằng ôi, những điều này nếu ta nói thì không khác gì Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Cái trường hợp này ta gọi là Đức Thế Tôn chứng minh cho những cái lời của Ngài Xá Lợi Phất hoặc là của Ngài Ma Câu Hy La hoặc là các vị đại đệ tử đó triển khai giáo lý của Ngài dạy đó, nó trung thực đúng với thánh ý Như Lai. Cho nên nó dùng cái từ gọi là chứng nghĩa. Thế nhưng trong cái văn học Pali thì thưa các vị, cái điều này dường như mình đọc thử mình thấy có những bài kinh không cần chư tỳ kheo phải đến nhờ Đức Thế Tôn xác chứng gì cả. Hai tôn giả đó đàm luận với nhau xong rồi thì các tỳ kheo hoan hỷ tuân phục cái điều các vị tôn túc trưởng giả kia nói và hành trì thôi, đầy hỷ lạc, không có thông qua Đức Thế Tôn gì cả. Cho nên đây là cái nét đáng ghi nhận đầu tiên ta nhận diện về văn học A Hàm, văn học Nikaya. Nó có những cái sai khác như thế này. Và các vị làm xuyên đọc lại trọn bộ Trung A Hàm thì các vị sẽ nhận ra cái điều mình đang nói nghe, nhất là đọc vào nguyên bản của Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch. Đây là cái nét đầu tiên mình nhận diện. Và rất nhiều bài kinh, ví dụ như những bài kinh sau khi Thế Tôn nói thì chư tỳ kheo nói câu rằng là Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Đó là những bài kinh Thế Tôn giảng dạy như Kinh Niệm Xứ, Chánh Tri Kiến, vân vân. Thế nhưng mà hai bài kinh Đại Kinh Phương Quảng và Tiểu Kinh Phương Quảng này thì ta không thấy những cái câu như vậy, mà ta chỉ thấy một cái câu đó là khi nghe hai vị tôn giả pháp đàm như vậy, chư tỳ kheo rất hoan hỷ phụng hành. Đó là dẫn chứng đầu tiên để các vị nhìn thấy những điểm đáng ghi nhận về văn học Nikaya. Điểm thứ hai, thưa đại chúng, rằng mình muốn khai thác điểm này để các vị có một cái liên tưởng, đó là nó rất gần với Luận Thư. Thưa đại chúng, rằng là các vị đọc vào nội dung của cái bài kinh Đại Phương Quảng này và bài kinh Tiểu Phương Quảng, các vị nhận ra một điều rằng là đây là loại văn học nó làm nền tảng để phát triển các bộ luận thư đồ sộ sau này. Ví dụ, Đại Tỳ Bà Sa Luận hoặc là các bộ luận thư thuộc về cái hệ thống duy thức học, vân vân. Thưa đại chúng, là mình làm lại điều này để cho các vị ghi nhận cho được. Điều đang thưa các vị rằng là đây là hai văn bản nó rất gần với luận thư của cả một hệ thống Bắc truyền và Nam truyền Phật giáo. Tại sao nó gần? Điều thứ nhất là phương pháp đối đáp lý luận rất là gần. Điều thứ hai, Thế Tôn dạy có khi rất là ngắn, rất là đại cương. Rồi sau đó chư tỳ kheo có những thắc mắc nhất định, cho nên đem ra thưa với những vị tôn giả đại đệ tử Như Lai. Thế rồi các ngài là những bậc thông tuệ, các ngài dùng những điều đã từng học với Đức Thế Tôn giải thích về những điều Đức Thế Tôn đã nói một cách tóm tắt khái quát cho những vị tân học tỳ kheo. Cái điều chúng ta nên nhớ ra đây là thế này: truyền thống Phật giáo của Nguyên Thủy họ rất đặc thù nghe. Họ giải thích từ ngữ, kinh văn, ý tưởng của Phật bằng những điều Phật đã dạy. Còn chúng ta trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa tự hào rằng mình là người tu theo Phật giáo Đại Thừa, cho nên đôi khi mình dùng phàm trí của mình trắc độ điều Đức Thế Tôn dạy, cho nên nó có sự khác biệt như thế này. Tất nhiên về cái mặt ưu khuyết của nó ta chưa nói, nhưng mà cái mặt mình muốn làm cho nó sáng tỏ nơi đây đó là đa phần truyền thống của Nguyên Thủy, các sư Nam truyền đó, các sư giải thích tất cả những cái ý tưởng của Đức Thế Tôn triển khai trong kinh văn bằng chính lời dạy của Thế Tôn. Cái này nó rất là quan trọng nghe. Cho nên không có sự sai lạc. Và cái tính bảo thủ này nó được duy trì không phải từ thời Thế Tôn đại tiền, mà nó được duy trì luôn kéo dài qua tới 26 thế kỷ. Do vậy cho nên nếu tri ân cái dòng chảy đạo Phật còn tồn tại tới hôm nay, thưa các vị, ta sẽ vô cùng ngưỡng mộ và tri ân các sư Nam truyền. Tại vì các sư bảo trì được cái nghĩa rất là gốc, rất căn bản, không có bị pha với những cái vùng văn hóa mà Đạo Phật có mặt, không có diễn dịch. Điều Đức Thế Tôn dạy theo cái trình độ tri thức của những phàm tâm là một, theo với cái văn hóa của từng địa vực Đạo Phật có mặt. Cho nên cái sự khác biệt nó rất lớn là như vậy. Không biết mình nói các vị ghi nhận kịp không? Thôi kệ, nó ghi được nhiêu ghi nha. Tuy nhiên cái điều này là khá quan trọng, do vì cái điểm nhấn của chúng ta nơi đây muốn nói là thưa các vị, nó gần với luận thư, cho nên nhìn ở một góc độ khác thì tất cả nền tảng luận thư được sinh ra không phải là xa lắm so với Phật Niết Bàn á. Ngay từ thời Phật Niết Bàn, luận thư đã manh nha. Do vậy, từ cái nền tảng căn bản về luận lý thế này, cho nên nó hình thành luôn cả một cái chiều dài kinh văn Đại Thừa là như vậy. Tất nhiên là những bài kinh được kiết tập trong Nikaya nó có sắc thái khác, là do vì họ nghĩ rằng đương thời với Đức Thế Tôn, cho nên không cần Thế Tôn chứng nghĩa, nó nghiễm nhiên trở thành kinh văn. Nhưng mà cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa về sau thì không có mặt Đức Thế Tôn chứng nghĩa hiện tiền, tức là kinh này có mặt rất sau, có khi là sau Thế Tôn Niết Bàn 100 năm. Do vậy cho nên người ta chứng nghĩa ra bằng cách bài kinh Đại Thừa nào cũng có sự xuất hiện của Đức Phật làm chứng minh sư cho những điều chư tỳ kheo, các vị Bồ Tát luận lý với nhau về giáo lý, dù giáo lý đó giáo lý bình thường cho đến giáo lý thâm sâu, đều có sự chứng nghĩa của Đức Thế Tôn. Đây là nét đặc thù ạ. Ví dụ, các vị thấy là Kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Thế Tôn xuất hiện và nói pháp rất ít, chỉ có các vị Bồ Tát, các ngài dạy với nhau, các ngài giảng pháp, có khi các vị địa thần, có khi các vị thiên thần, có khi những vị thiên đế, vân vân, thưa đại chúng. Thế nhưng mà rồi vẫn được gọi là kinh, do vì người ta đặt cái ngữ cú chứng nghĩa đó bằng một vài câu như là như thị ngã văn, hoặc sau khi Thế Tôn nói, chư tỳ kheo, thiên long, quỷ thần, Bồ Tát hoan hỷ kính lễ phụng trì. Đây là cái nét khác biệt để ta ghi nhận về điều này. Gần hơn nữa, các vị biết rằng là Kinh Di Ma Cật xen kẽ trong đó Phật nói một phần, và ai nói nữa? Ngài Đại Trí Văn Thù cùng với Ngài Di Ma Cật, hai ông trao đổi với nhau, pháp chiến với nhau. Ví dụ như phẩm Bất Nhị Pháp Môn, các phẩm trước cũng vậy. Sau đó thì việc làm rất là cần, đó là các ông dẫn nhau về trong đạo tràng ở giường Amla, nơi Đức Thế Tôn đang có mặt nơi đó cùng với chúng thinh văn tỳ kheo. Thế rồi các ngài pháp đàm với nhau, rồi bàn với nhau, thưa với nhau, nhờ Thế Tôn chứng nghĩa. Đây là nét thứ ba, nó gần với luận thư, và nó cũng làm nền tảng để phát sinh Kinh Văn Đại Thừa. Nét thứ tư, thưa đại chúng rằng là đôi khi mình nghe một số các vị sư Nam truyền, các sư mạnh tay bài bác văn học Phật giáo Đại Thừa. Điều này đôi khi mình quá ư là câu nệ, và cái nhìn của mình có khi nó là một phần thiển kiến nghe. Thế rồi mình nêu ra vài điều để các vị thấy rằng là cái nền tảng Kinh Văn Đại Thừa nó có gốc rễ rất là sâu, không phải là từ những bài kinh chúng ta học như Kinh Thiên Sứ nó hình thành cái dòng văn học như là Kinh Địa Tạng, mà kể cả cái văn học của hai bài kinh này nó cũng có cái hương vị vậy nghe. Rồi mình dẫn chứng, thưa đại chúng rằng là sau khi Thế Tôn Niết Bàn, của kiết tập đầu tiên đó, các vị nhớ rằng là sau khi Ngài Ca Diếp kiết tập xong, một nhóm tỳ kheo do Ngài Phú Lâu Na, Ngài dẫn về, dường như Phú Lâu Na thì phải, Ngài hỏi ra thì đại chúng 500 vị thánh tăng đã kiết tập trong hang Tất Bất La rồi. Ngài nói rằng là đương thời các thầy nghe Thế Tôn thuyết pháp, các thầy kiết tập ôn tụng lại. Thế nhưng mà có những phần chúng tôi cũng nghe từ Đức Thế Tôn, do vậy cho nên chúng tôi có quyền kiết tập theo như đại chúng tỳ kheo du hóa các nơi về, cho nên lại có một cái đại hội kiết tập bên cạnh đại hội kiết tập ở hang Thất Diệp. Đây là cái nét đầu tiên lịch sử để ta nhận ra nghe. Không thể, rất ư là bảo thủ và loại trừ những văn bản kinh có mặt. Đây là ý thứ nhất mình thưa, do vậy cho nên nó hình thành cái dòng văn học đại thừa, đây là cái chuyện tất nhiên thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, ngoài những vị đệ tử mà Ngài Ca Diếp, Ngài tập trung về hang Tất Bát La kiết tập chỉ có 500 vị thánh tăng tỳ kheo thôi. Trong khi đó ta nhớ rằng là 1.250 vị tỳ kheo đều chứng A-la-hán. Do vậy cho nên thưa các vị, không thể loại trừ là các ngài còn lại có một phần đó là trưởng lão chứng A-la-hán. Đa phần các ngài hoằng hóa rất nhiều nơi và đi bộ đường rừng băng qua nhiều tiểu quốc, đâu có thể tập trung về trong các ngài Thế Tôn nhập Niết Bàn hoặc là kiết tập vào mùa ăn cư đầu đâu. Do vậy cho nên ta nên ghi nhận rằng là có những văn bản kinh được kiết tập sau đó không có điều kiện để làm thành một cuộc mang văn bản đó về phương Nam, dịch thuật ra bằng một loại ngôn ngữ Tích Lan được bảo trì trăm năm sau từ con vua Ashoka Vương. Cho nên ta không thể loại trừ được tất cả những văn bản được tập trung bên ngoài đó là không phải kinh Phật. Ngoài ra, có điều rất đặc thù là có những vị tỳ kheo thiền tọa trong núi rừng, tức là trong núi sâu rừng vắng. Các ngài tĩnh cư, các ngài độc cư thiền tịnh được gọi là tỳ kheo A Lăng Nhã nghe. Asanta ngày xưa đó là tỳ kheo A Lăng Nhã. Thưa các vị, các ngài cũng thành tựu được thần thông, chứng vô lậu trí. Và những vị A-la-hán này, thưa các vị, có những vị như Kiều Phạm Bắc Đề an cư ở trên những tầng trời mà. Do vậy cho nên tất cả những văn bản kinh và cái hệ thống Nam truyền họ rất bảo thủ, họ bảo rằng đây không phải là lời Phật nói. Đó là ngụy thư, thưa các vị. Điều này ta nên nhìn lại. Đó là từ nền tảng của hai bài kinh này chúng ta nhìn những điều nó liên hệ để thấy rằng đây là văn bản kinh làm nền tảng để sinh ra những luận thư, làm nền tảng cho cái dòng văn học đại thừa luôn nghe. Không những văn học đại thừa mà làm nền tảng luôn cho những cái luận lý rất ư là sâu sắc, màu nhiệm, mênh mông, có thể đáp ứng được tất cả cái nhu cầu triết học của xã hội đương thời và các dòng văn hóa của các quốc gia phát triển như Trung Hoa vân vân. Đây là nét thứ hai, mình khái quát những điểm đáng ghi nhận. Nét thứ ba, thưa đại chúng rằng là từ cái nền tảng của hai bài kinh này chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn và các vị Thánh La Hán dường như không phải nắm cứng bàn tay chân lý, hay nói cách khác là không hề thủ đắc rằng tất cả những điều mình hiểu biết hoàn toàn là chân lý mà những người khác hiểu không phải là chân lý. Từ cái nền tảng tư duy này cho nên thưa các vị, Phật giáo Đại Thừa mở rộng đến vô cùng là như vậy nghe. Ngay đương thời, tất cả những điều lý giải của chư tỳ kheo, thưa các vị, ta chưa nghe một điều lý giải nào Đức Thế Tôn phủ bác hoàn toàn cả. Trừ phi những điều lý giải đó nó ngược lại với con đường thánh đạo. Ví dụ như có những vị tỳ kheo, không biết, ông nghe chớp chớp lò lò thế nào, không biết. Ông bảo rằng là Thế Tôn bảo là có thể hưởng thụ dục lạc mà cũng chứng thánh quả. Cho nên Đức Thế Tôn rất là nặng lời đối với vị tỳ kheo. Buông lung như vậy mà lại viện dẫn lời Đức Phật dạy để chứng minh cho cái hạnh buông lung của mình, tà quấy của mình, ô uế của mình. Cho nên Ngài rất là nặng lời thôi. Ngoài ra những cái điều lý luận thì Đức Thế Tôn có khi bổ sung, có khi chỉnh lý lại. Cho nên cái điều thứ ba mình muốn nói rằng là cái tinh thần của Đức Phật và chư Thánh Tăng ngày xưa chưa hề coi mình là tâm điểm của chân lý, coi mình là biểu trưng hoàn toàn của chân lý. Tất cả những điều người khác hiểu đều không phải chân lý. Từ tinh thần này nó hình thành cái dòng chảy văn học đại thừa nghe. Cũng từ tinh thần này, thưa đại chúng rằng là các vị tổ trong truyền thống thiền tông họ mới có khả năng xếp những cái lời thoại của các ngài, tức là những lời pháp ngữ của ngài, thành một loại kinh. Ví dụ, đúng ra phải gọi rằng là Pháp Bảo Đàn Luận Thư. Thế nhưng mà thưa các vị, nó đã trở thành cái chi? Trở thành Pháp Bảo Đàn Kinh. Và có ai dám ngang nhiên bảo rằng đây là một loại ngụy tạo, không phải là tuệ giác kế thừa dòng tuệ giác Như Lai không? Không. Đây là điều thứ ba chúng ta nói về những điểm đáng ghi nhận nghe. Và nếu các vị nắm được những nền tảng tư duy này, các vị nhìn vào dòng văn học Đại Thừa, nhìn vào những văn bản phát sinh ra từ thời cận đại cho tới xa xôi cách đây vài trăm năm, một ngàn năm, các vị thấy rằng là đôi khi để tương hợp với văn hóa của vùng quốc gia ấy, của đất nước ấy, các vị tổ đã khai triển những loại ngôn ngữ nó tương hợp với tâm thức của con người. Nhưng nó tràn đầy cái nội dung giác ngộ nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng đạt đến một cái thấy như thế nào đó thì ngôn ngữ các bậc thánh tương đương với tuệ giác Như Lai trong quá khứ. Có điều cái lợi thế của loại ngôn ngữ các bậc thiền sư, các bậc thầy đó là nó rất gần với chúng ta. Tại vì cùng thời, cho nên những ý tưởng này nó đến với ta rất dễ, ta đón nhận rất dễ, ta đi vào sự hành trì rất là dễ. Cho nên từ ba nền tảng này nó thiết lập luận thư, và kinh văn Đại Thừa cũng có một phần từ nền tảng này, và nó hình thành luôn cái niềm tin của những người con Phật, dù đó không phải là những người Phật tử của Nam truyền. Thế nhưng họ đặc thù là họ luôn tin tưởng vào những dòng tuệ giác do các bậc đạo sư khai ngộ là như vậy. Đây là mình khái quát điểm đầu nhé. Thế là phần B của vấn đề. Mình đi vô một vấn đề cũng khá là gần gũi. Mình nói về đại và tiểu trong văn bản kinh. Thưa các vị, đầu tiên đó là văn bản kinh A Hàm nha. Tức là cái văn học Nikaya đặc thù. Chữ đại và chữ tiểu này nó có hai hàm nghĩa dường như hẹp thôi nha. Đại chỉ cho những bài kinh dài, sâu kết là những luận lý có khi rất là rộng, như bài kinh Đại Phương Quảng mà chúng ta đang học. Nó dài hơn bài kinh Tiểu Phương Quảng của một tỳ kheo ni pháp đàm với một vị cư sĩ, đó là chồng của cô trước khi cô xuất gia. Điều thứ nhất là nội dung nó hẹp, điều thứ hai nó ngắn hơn, cho nên dùng hai cái từ này chỉ cho hai văn bản kinh. Điều này chúng ta cũng thấy trải dài trong văn học của Trung Bộ này, nó rất là nhiều bài kinh như vậy. Khi nói đến đại kinh khổ quẩn hoặc tiểu kinh khổ quẩn thì nó có chung một nét thế này: lý luận giải thích về nỗi khổ nó rộng và bài kinh nó dài. Thế là lý luận về nỗi khổ, giải thích về nỗi khổ nó hẹp hơn, nó ngắn hơn, bài kinh nó ít hơn, cho nên gọi là tiểu kinh khổ quẩn hoặc đại kinh khổ quẩn. Đây là cái nét đầu tiên ở trong cái nền văn học Nikaya hoặc A Hàm. Và từ cái nhìn này thì các vị đối chiếu tất cả bài kinh thì hai cái nội hàm này nó đều như vậy cả. Nhưng cái điều thứ hai chúng ta đi vô đó là văn bản kinh Đại Thừa thì đại và tiểu nó lại khác nghe. Ta không tìm ra cái chữ là tiểu kinh nào trong văn bản kinh Đại Thừa hết. Các vị đọc vô một lục kinh Đại Thừa, các vị thấy dường như là mấy ông già kiết tập kinh Đại Thừa đó không ưa cái chữ tiểu là sao. Mình tìm không ra. Mình mở Đại Chánh Tân Tu ra tìm thử ra để đối chiếu. Không biết là mình tìm đã hết hay chưa, nhưng mà thưa các vị, mình ít gặp vô cùng. Trong phạm vi nhỏ chúng ta chia sẻ với nhau, thưa các vị, ví dụ như các vị đọc vào những văn bản kinh gần gũi chúng ta thôi, như kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, được liệt vào loại văn học Đại Thừa, các vị tìm không ra cái chữ gì nào là tiểu luôn đó cả. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, vân vân. Tức là đa phần cái dòng văn học Đại Thừa họ dùng cái chữ này Và cái chữ tiếu này vẫn như tìm không ra. Đây là điều thứ nhất mình nói về mặt ngữ nghĩa. Thế rồi, nếu phải giải thích cái nội hàm bên trong thì thưa các vị, đầu tiên là ngữ nghĩa nha. Thứ hai mới đến là nội hàm. Thưa các vị, nội hàm của Kinh Văn Đại Thừa thì nó không chỉ cho cái bài kinh này dài, luận lý nhiều, mà nó lại chỉ về cái phần khác, tức là quần áo thâm sâu mênh mông, phi thời gian phi không gian. Ví dụ, người ta giải thích Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm Kinh đi. Thưa các vị, cái cách giải thích của người xưa về cái chữ Đại Phương Quảng này nó đã khác với cái nền văn học Nikaya này nha. Đại là chỉ cho thể tánh bất động vô sinh, chỉ cho Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, tức là Pháp Thân Phật. Phương là chỉ cho cái chi? Phương chỉ cho Hóa Thân Phật. Và quảng này thì chỉ cho thiên mới ức, thiên mới quá thân, cái này là báo thân, cái này là pháp thân. Ngay ba cái từ này là những nhà luận lý Đại Thừa họ đã giải thích một cái nội dung rất là mênh mông. Cho nên thưa các vị, trách chi cái dòng văn học của các vị sư Đại Thừa, họ tự hào họ là cổ xe lớn là như vậy nghe. Đây là trạng thái tâm chứng được viên mãn pháp thân, không có bờ mé, không có dùng cái gì để đo, nó bao trùm luôn cả phương và quảng. Phương đó là thời gian, quảng đó là không gian nghe. Thể pháp thân Như Lai bao trùm cả thời gian và không gian, như hư không giới. À, thưa các vị, dường như chỉ có dòng văn học Đại Thừa họ mới có khả năng phối những điều này với cái luận lý rất là cao sâu. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là nếu các vị đi vào cái dòng văn học Kinh Hoa Nghiêm thì các vị sẽ thấy nó lầu cát trùng trùng. Đây là điều thứ nhất mình nói về cái nội hàm của Kinh Văn Hoa Nghiêm. Nội hàm thứ hai rất là quan trọng đó là gì? Mình xóa bớt cái này. Bây giờ kiếm cái chuyện lang thang nói cho nó hết giờ. Nội hàm thứ hai thưa các vị, nó có cái nét đặc thù là ngay bản Kinh Hoa Nghiêm thôi thì người ta đã dựng lên một cái hình ảnh và một cái loại biểu tượng mà không có cái dòng văn học Nikaya nào có thể bị được. Cái truyền thuyết về Kinh Hoa Nghiêm. Thưa đại chúng rằng là khi Ngài Long Thọ, Ngài đắc được thánh quả rồi, Ngài muốn tìm đọc hết những văn bản đã được kiết tập mà còn giấu lại trong hang sâu núi vắng hoặc bất cứ nơi đâu đó. Ngài mới dùng thần thông, Ngài tìm thử thì hóa ra có một bộ Kinh Hoa Nghiêm mà không phải cất trên nhân gian, cất trên núi cao, cất trong Dạ La mà cất ở dưới Long Cung á. Thế là Ngài xuống Long Cung xin thỉnh một bộ Kinh Hoa Nghiêm về. Long Vương nó có ba tạng Kinh Hoa Nghiêm, Ngài muốn thỉnh tạng nào? Nó xin ông lý giải dùm cho tôi biết ba tạng đó, cái số lượng nó ra làm sao? Mình đang giải thích về Đại Phương Quảng nghe, để các vị thấy cái nội dung khác biệt giữa dòng văn học Đại Thừa thôi. Long Vương nói thưa Ngài, có ba tạng Kinh Hoa Nghiêm, Ngài muốn thỉnh tạng nào? Ngài Long Thọ nói, xin giải thích cho tôi biết tạng nào để có thể mang về nhân gian truyền bá. Long Vương nói tạng thứ nhất, tức là thượng phẩm Hoa Nghiêm đó. Nó có Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới, Vi Trần Số Quyển. Và một tứ châu thiên hạ, tức là bốn châu thiên hạ phẩm. Đây là bộ Thượng Hoa Nghiêm. Một Vi Trần Thế Giới, quyển kinh, tứ châu thiên hạ, nghiền ra thành bột, mỗi hạt bụi đó là một phẩm Kinh Hoa Nghiêm. Thỉnh bộ nào? Bây giờ thôi, phẩm này chúng sinh không khả năng đọc. Đó là cái câu đầu tiên mình giới thiệu về nội hàm của Kinh Đại Thừa. Tuy nhiên chưa cần giới thiệu thêm nữa, mình ngang đây dừng lại để nói về biểu tượng mà nội hàm này cất giấu nghe. Điều thứ hai mình nói về biểu tượng, nó liên hệ với điều này. Đại Thừa có cái hàm nghĩa, một là ẩn ngữ, hai là biểu tượng. mình dẫn ra một câu ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà Ngài Long Thọ được Ngài Long Dương trình bày để chia sẻ với nhau về hai cái điều này, nó được gói ở trong cái nội hàm của văn bản Kinh Đại Thừa thôi. Thưa đại chúng rằng tất cả nền văn học của Kinh Văn Đại Thừa đều có một cái ẩn ngữ, tức là phía sau ngôn ngữ chữ nghĩa đó các vị tổ muốn nói điều gì, đây là gọi ẩn ngữ nghe. Điều thứ hai, những biểu tượng như là cái câu vừa rồi mình nói rằng là Kinh Hoa Nghiêm gồm có tam thiên thế giới vi trần số quyển và tứ châu thiên hạ phẩm, tức là bốn châu thiên hạ này nghiền thành bụi hết, mỗi hạt bụi là một phẩm của Kinh Hoa Nghiêm. Nghe bàng hoàng rồi. Thế nhưng mà nếu mình quy chiếu lại cái phần của thiền sư giải thích thì các vị sẽ hiểu rõ những ẩn ngữ và những biểu tượng của Kinh Hoa Nghiêm giải nghe. Một hôm, tôi không nhớ là vị thiền sư nào thăng tòa bảo rằng này, các vị thiền tăng, Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Hoa Nghiêm rằng là có một hạt bụi, hạt bụi là bé nhỏ như hạt vi trần, thế nhưng mà đập vỡ hạt bụi đó ra thì trong đó chứa một quyển kinh, mở ra đầy cái tam thiên giới. Các ông nghĩ sao về quyển kinh này? Các ông tìm đâu ra quyển kinh này? Vị thiền tăng kia khá thông minh, ấy bạch ngài: tôi không thể tìm ở phương trời nào, ở cõi Tây Phương nào, dưới Long Cung hoặc là trên thiên giới, mà tôi chỉ có thể tìm được quyển kinh này trong hình hài năm quyển của tôi thôi. Tức là đập vỡ cái hạt bụi lao sao trong cõi thiên hà, tức là hạt bụi nào quá kiếp thân tôi đây thì có được quyển Kinh Hoa Nghiêm đang bày hư không giới. Đây là cái điều thứ nhất, mượn nó ra để thưa với các vị rằng trong tự thân năm quyển của các vị nó có một năng lực giác ngộ, màu nhiệm để có thể nói thành một bộ Kinh Hoa Nghiêm cuồn cuộn đầy hư không giới. Rồi một câu thiền thoại nữa để minh chứng điều này. Có một hôm, có một vị quan tới tham vấn Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm thì phải. Nói bạch thầy, Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng là hạt bụi có thể nhét cả thiên hà vũ trụ trong đó, làm sao tôi có thể tin được thưa thầy? Hạt bụi bỏ vô thiên hà vũ trụ thì tôi tin, cũng giống như sợi tóc bỏ xuống biển thì tôi tin rằng biển có thể dung được sợi tóc hoặc dung được cái viên đất. Thế nhưng bảo rằng cái viên đất bé nhỏ này có thể chứa được cả biển lớn thì làm sao tôi có thể tin được? Thế thì Phật nói điều này dường như phi thực tế. Thế là Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm thay vì Ngài giải thích dông dài cái kiểu khô nước miếng như mấy ông thầy Bóp Vơ Phước Tịnh chẳng hạn, ông không giải thích đâu nghe. Ông nói rằng, này, ta nghe nói rằng ông học cái thi đỗ tú tài, làm trạng nguyên, ông đọc tới 3 xe sách, có phải không? Dạ đúng, thi cử rất khó thưa Ngài. Thế rồi, 3 xe sách đó ông để đâu trong đầu ông vậy? Cái đầu ông thì có chút xíu thôi, thế nhưng phải chắc 3 xe sách như vậy để có thể thi đỗ làm quan. Và trên con đường xử lý việc quan của ông đó, tôi nghe đâu là hàng vạn việc ông xử lý đều rất thông suốt, những việc quá khứ cho tới việc hiện tại, cho tới từng triều đại đi ngang qua, ông có thể đối chứng để trị những cái tội phạm hình sự. Chứa ở đâu ông nói cho tôi nghe coi. Ông kia nói, ồ, tôi tin này, tôi tin là một hạt bụi có thể chứa thiên hà vũ trụ. Từ những câu chuyện đó chúng ta sâu lại, quy chiếu ta lại, thưa các vị, tam thiên thế giới vi trần số là những nguyên kinh là chi? Nó hàm nghĩa rằng mọi thứ vọng thức của ta, thưa các vị, nó đều chứa trong biển tâm bất động. Không biết dễ hiểu chưa? Các vị hình dung rằng cái đầu của những nhà văn học nó nhỏ xíu thôi, hoặc là những nhà sáng tác về văn học thôi, nó không có phải là cái đầu nó to hơn mình đâu, nó chừng đó thôi. Thế nhưng mà nó chứa bao nhiêu cuốn sách vậy? Một đời hắn mà hắn làm xuyên hắn viết thì thưa các vị, cái khối lượng sách cả nhà. Thế thì ở đâu ra vậy? Cho nên cái vô hình nó có khả năng nhiếp được cái hữu hình nghe. Đó là cái vô hình hữu sắc hữu tướng như chúng ta thấy, rồi cái vô hình của trạng thái tâm bất động vô niệm vô vi đó, thưa các vị, nó bao trùm luôn ý nghĩ của các vị, tư duy của các vị, nghiệp thức của các vị, tất cả nghĩ suy bời bời đó nó không rời được cái vùng tâm bất động của các vị. Do vậy cho nên khi Long Vương nói rằng là có tam thiên thế giới vi trần số quyển kinh Hoa Nghiêm, ông muốn thỉnh bộ nào, nó hàm nghĩa rằng là cái câu này nói được cái dòng văn học đại thừa, nó có nội hàm cất chứa thứ nhất là những biểu tượng, thứ hai những ẩn dụ, tất cả những điều nói ở trong kinh đại thừa thưa các vị đều là những biểu tượng. Và nếu chúng ta nắm được những ý niệm này, thế thì đi vô văn bản của kinh đại thừa mình không có lạ lùng chi đâu nghe. Rồi một dẫn chứng kế tiếp, dẫn chứng luôn để cho các vị có niềm đam mê, để các vị đọc vô kinh văn đại thừa, mình học cái dòng văn học đi cơ gia để mình có thể đi vô được cả dòng chảy đạo Phật, chứ không phải mình dừng lại nơi đây đâu nghe. Mình dẫn chứng thêm một điều nữa để các vị thấy đặc thù nghe. Mới nói mấy tiếng mà khô cổ rồi. Thưa đại chúng, cái đặc thù mình dẫn ra nó cũng từ cái nguồn văn học Hoa Nghiêm rất là lý thú. Các vị biết rằng là Thiện Tài Đồng Tử đi tham vấn thêm 53 vị thiện tri thức. Những vị thiện tri thức này, có người đó là như bà Tu Mật, đó là một như một kỹ nữ. Có người đó là anh chàng đồ tể ngoài phố thị, có người đó là Diêm Vương xử phạt, có người đó là hàng tỳ kheo, có người đó là Bồ Tát, có vị thiện tri thức đó là bà Ma Gia Phu Nhân đó ở trên cung trời Đao Lợi. Và cái vị thiện tri thức đầu tiên mà Thiện Tài Đồng Tử tham vấn đó là Đức Vân Tỳ Kheo. Đức Vân Tỳ Kheo, ngài Văn Thù bảo rằng là ông muốn thành tựu được quả Phật, muốn chứng nghiệm được thánh trí, đoạn sạch lậu hoặc, thành tựu bậc chánh giác, thì ông phải đi về phương Nam tham vấn các vị thiện tri thức, dạy cho ông biết làm thế nào để phát Bồ Tát tâm, tu Bồ Tát đạo, học Bồ Tát hạnh, thành tựu Bồ Tát quả. Thế là Thiện Tài phát xác đi về phương Nam, người đầu tiên được chỉ định đến đó là Đức Vân Tỳ Kheo. Và hỏi ra thì Đức Vân Tỳ Kheo đang kinh hành trên đỉnh Diệu Phong á, tức là trên đỉnh Cao Phong. Thế rồi ông lên đỉnh Diệu Phong tìm 7 ngày, với thần lực như vậy, đầy nhiệt tình như vậy, nhưng mà tìm 7 ngày Đức Vân Tỳ Kheo không có mặt, mất biệt. Thế rồi mệt mỏi quá dừng lại ngồi nghỉ, thì thấy Đức Vân Tỳ Kheo đang ở bên ngọn Biệt Phong, đang ở ngọn Biệt Phong, kinh hành ở bên ngọn Biệt Phong, tức là một ngọn núi khác, không phải ở trên đỉnh Diệu Cao Phong. Thưa các vị, cái hàng học chúng lõm bỏ như mình đó, thì mình nghe chuyện này giống như là cái chuyện phim. Một người rất nhiệt tình đi đến để tìm thầy cầu học, nhưng mà thầy trốn ở cái chỗ thường trú, lại ở một cái chỗ là biệt phủ riêng. Biệt phủ riêng là sao? Nhưng mà thưa các vị, nếu mình nhìn bằng con mắt của những người tu tập thiền hoặc đọc làm quen với cái nền văn học của kinh văn đại thừa, thì các vị nhận ra ẩn ngữ này và những biểu tượng này nhé. Diệu Cao Phong là chỗ nào? Thưa các vị, đó là một loại ẩn ngữ biểu tượng cho đạt đến cái đỉnh tuệ giác vô lậu. Nơi cái đỉnh của tuệ giác đó thì thưa các vị, không còn ngôn ngữ để dạy dỗ, không còn biểu tượng để hiển bày, không có ngôn ngữ thì thầm gì để nói về điều này được cả. Cho nên Bất Nhị Pháp Môn đạt đến chỗ tột cùng. Văn Thù Sư Lợi, xin ngài trình bày cho tôi biết thế nào là Bất Nhị Pháp Môn ngài đã thể nhập được. Thì ngài Di Ma Cật làm chi lặng thinh không nói, tại chỗ này nói không được, nói là lạc vào ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ là chi? Là sinh, là diệt, là tư duy. Nó sinh ra từ vọng thức, cho nên thưa các vị, vừa khởi một niệm là lạc vô phàm tâm, an trú trong tự thể bất động vô niệm, thì đang trú ở trong Diệu Cao Phong nghe. Do vậy cho nên đảnh lễ hết lòng chí tâm tham học, nhưng mà chỉ học được trên đỉnh thứ hai của ngọn núi mà thôi, tức là qua bên ngọn Biệt Phong. Nơi ấy thiết lập phương tiện pháp, dạy dỗ, nói năng, còn nơi cái đỉnh cuối cùng của con đường để nhất nghĩa thì vô ngôn nghe. Đó là dẫn những câu chuyện liên hệ từ Kinh Di Ma Cật, những biểu tượng và ứng dụ trong Kinh Hoa Nghiêm để quy chiếu lại một điều thôi, điều này. Hai sự khác biệt của đại và tiểu trong hai dòng văn học này, thưa các vị, nó là một khoảng cách rất xa. Do vậy, nếu chúng ta học cái kiểu ấm ớ như chúng ta thì thưa các vị không thể nào có thể liễu đạt được, thông đạt được cái dòng văn học của Đại Thừa. Tuy nhiên, muốn học vô dòng văn học Đại Thừa, liễu đạt được tâm, thấu được diệu nghĩa sâu xa của cái nền văn học Thiền Tông là một, Đại Thừa là hai, thì đi ngang với cái nền tảng đó là cái nền văn học Nikaya nghe. Do vậy cho nên khi học đến những văn bản kinh này, mình muốn làm một sự liên hệ. Đành rằng nó làm cho các vị cảm thấy hơi bối rối, nhưng mà đây là cái cách chúng ta dẫn nhau để đi về con đường các tổ ngày xưa đã đi, để triển khai cái sự hiểu biết tối hậu của chúng ta đối với Đạo Phật, mà các vị thánh tăng trong quá khứ đã mở một con đường, gọi là một thông lộ để mình đi vô nghe. Tôi không biết các vị ghi chép được không, hay là ngồi ngủ hết rồi.
Dạ, con
ghi chép. Hy vọng. Mình xóa cái phần này. Thêm một vấn đề nữa. Đây là những vấn đề linh tinh nghe. Chưa đi vô nội dung của hai bài kinh này. Thông thường thì cái phần này được cho phép để chúng ta bàn những cái chuyện vớ vẩn. Và cái vấn đề thứ ba, phần C vấn đề, mình muốn thưa với các vị, đó là vài khác biệt giữa hai nền văn hóa Ấn Hoa. Xin lưu ý đại chúng điều này, thưa các vị, đây là vấn đề khá rộng nha. Tất nhiên mình gói rất gọn lại trong vài nét để cho chúng ta có một cái khái niệm về sự khác biệt này. Tại vì sở dĩ cái dòng văn học Nikaya và dòng văn học Đại Thừa nó có khoảng cách là do vì nó được đi ngang qua, tức là nó được hội nhập vào cái dòng văn hóa của Trung Hoa. Và nó có một phần thấm đượm cái chất hiện thực, và nó cũng lấy được cái tinh hoa của cái dòng văn học tư duy trừu tượng của Ấn Độ. Do vậy cho nên nó hình thành hai dòng văn học, nó có sự khác biệt, cho đến cái khác biệt lớn hơn hết cuối cùng nó kết thúc thành một dòng chảy riêng, đó là cái tính đặc thù của Thiền Tông Trung Hoa. Tuy nhiên cái khởi nguyên của nó, thưa các vị, hai dòng văn học này nó có những cái vô cùng là tách rời nhau và nó rất là khác biệt nhau. Thế là mình đi vô từng phần một. Điều thứ nhất, nó khác biệt về luận lý. Thứ hai, nó khác biệt về biểu tượng. Thứ ba, nó khác biệt về ẩn dụ. Và cái vấn đề cuối cùng, rất gần nhưng cũng rất xa nghe. Thưa đại chúng rằng là nếu các vị đọc vào Kinh Văn A Hàm, rồi các vị đọc vào văn học Nikaya được dịch, thì các vị thấy nó đã có sự khác biệt rồi. Trong cái nền văn học A Hàm, thưa các vị, cái sự trùng ngôn lập ngữ tới lui đành rằng nó có nhiều, nhưng mà tương đối chúng ta đi vô nó còn dễ và nó có cái sự lý thú nhất định nghe. Thế nhưng mà đọc vô văn bản Nikaya được dịch thuật thì thưa các vị, dường như là nó làm cho chúng ta bối rối. Không có tập trung, không có chút định lực thì mình lạc vô cái đó như là cái đám rừng, mình không biết phân ra thế nào. Từng vế, từng đoạn, ý nó đang nằm ở đâu và những câu nào nó xen tạp vô mình cần phải bỏ đi để có thể làm cho mạch văn nó liền lại. Đây là điều thứ nhất. Cái luận lý đó, thưa các vị, về cái bên ngoài của nó đó, nó có những cái rắc rối nhất định mà nó đòi hỏi cái đầu đầy là ký ức người ta rất tốt, theo dõi rất là tỏ tường mới có thể nắm được ý hoàn thiện của từng câu cú một. Đây là mình nói mặt cạn luận lý nha. Mặt sâu luận lý, thưa các vị, nó chập chùng, nó không giống như là cái nền văn học Trung Hoa. Nền văn học Trung Hoa cái chất luận lý nó đơn điệu hơn, nó có cái tính chất mộc mạc hơn, nó nhập quê hơn. Nói cách dễ hiểu nó là vậy nghe. Do vì luận lý Trung Hoa nó không có nhiều biểu tượng và nó cũng không có nhiều ẩn dụ. Một cái biểu tượng tức là một cái loại tưởng tượng. Biểu tượng nó được hình thành từ tưởng tượng rất nhiều nha. Rồi mình kể ra đây. Một văn bản được gọi là hay nhất, người ta liệt nó vào Thất Tư Tài Tử, tức là Kim Thánh Thán. Anh đọc hết những văn bản trong quá khứ cho tới hiện tại, anh xác định rằng là những tác phẩm văn học là tuyệt vời nhất, làm giá trị cổ kim đó. Trong đó gồm có điều thứ nhất là Ly Tao của Phúc Nguyên, điều thứ hai có Sử Ký của Tư Mã Thiên, điều thứ ba có Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Các văn bản kia mình không nói, mình dẫn ra một đoạn trong Nam Hoa Kinh để nói về những tưởng tượng của người Trung Hoa. Nó có một hạn chế nhất định, nó không có giống như là của Ấn Độ. Ví dụ trong đó muốn nói về cái tâm thức bay rộng như chim đại bàng thì nhiều lắm là cái hình tượng họ nó chỉ biểu tượng rằng con chim đại bàng sinh ra từ phương Đông, mỗi lần ăn á thì hắn đập cánh từ biển Đông qua biển Tây, hắn mới tác biển bắt rồng ăn. Trong khi đó con chim sen sẻ nó nhìn thấy như vậy, nó nói làm chi mà cho mệt vậy, ta từ đọt cây du bay xuống đất, ta lượm mấy miếng ăn, ta lên ta ngủ một ngày bình yên, mắc gì phải từ biển Đông bay qua biển Tây. Cái biểu tượng được gọi là hay ho nhất, nó làm nền văn học cổ để hình thành cái chất văn học nền tảng cho văn hóa Trung Hoa, nhiều lắm là nó chỉ có hóa thành cánh bướm dạo chơi trong giấc mộng, làm con chim bằng bay từ biển Đông qua biển Tây, chấm hết. Không có xa vời vợi như là biểu tượng hay là tưởng tượng của nền văn học Ấn Độ. Chúng ta biết rằng là ngay cái chuyện nói về thời gian không gian thôi là đã không thể hình dung được rồi nghe. Ví dụ kiếp thạch, trần sa kiếp, vân vân, thưa các vị, dùng cát sông Hằng, dùng cái hòn núi và cái áo tiên y kia phất cho tới mòn cái hòn núi, gọi rằng là một kiếp sống, hoặc là trong những kiếp tử sinh thì các vị biết rằng là không dùng cái máy nào để tính về con số được. Thì ngay điều này các vị thấy trên căn bản nó đã khác biệt rất xa giữa một tâm thức hiện thực và một tâm thức đi vào chiều mênh mông của tư duy trừu tượng. Và thưa đại chúng, nếu mà mênh mông thêm thì điều này nó có cái nguồn gốc nghe. Điều thứ nhất đó là cái nguồn gốc từ hoàn cảnh sống của họ, từ cái điều kiện địa lý của họ. Điều kiện thứ hai, thưa các vị, nó từ cái tố chất của tâm thức, của gen di truyền của những cộng đồng di cư nghe. Ta nên biết rằng hai nền văn minh lớn nhất đó là nền văn minh Trung Hoa và nền văn minh Ấn Độ. Hai nền văn minh này cho tới hiện giờ con người vẫn còn thừa hưởng được rất là nhiều cái phát kiến của tổ tiên họ. Ví dụ như chúng ta biết rằng là ngay hiện tại cái dân mà rất giỏi về lĩnh vực điện toán đó là dân Ấn Độ, tại vì cái nền của nó là tư duy trừu tượng. Mà cái dân giỏi về bán, về buôn, về sao chép, về bắt chước, là về kinh doanh đó, thưa các vị, là dân Trung Hoa nghe. Nó có một cái dòng chảy nhất định cho nên nó hình thành cái cá tính của dân tộc như vậy. Cho nên không lạ gì cái chuyện là một dân tộc thì tư duy trừu tượng bay tới mười phương cõi nước, còn một dân tộc thì chỉ tư duy trừu tượng ở một cái chừng mức nào đó thôi. Đây là cái nét khác biệt đầu tiên. Cho nên nó rất xa. Mình viết những cái chủ đề này để rồi trộn nó lại giải thích thôi nghe. Nhưng nó có cái gần nhau là gì? Thưa các vị, nếu nền văn minh Trung Hoa mà không được các vị tổ từ truyền thống Ấn Độ theo con đường tơ lụa truyền qua, theo con đường biển đi vào á, thì chắc chắn rằng nền văn minh Trung Hoa không thể có được cái sự phong nhiêu như hiện tại nghe. Tại vì thưa các vị, một tư duy rất là hiện thực, nó không thể vượt xa hơn được trong cái phạm vi của thưởng lãm, âm nhạc, nghệ thuật, hội họa, thi ca, nhàn nhã, làm thi, làm thơ thôi. Nhưng mà về cái lĩnh vực tư duy trừu tượng không có, cho nên không đạt đến cái chiều sâu của luận lý, của triết học, và không có bổ sung được cho cái nền âm dương học. Và kể cả đạo lão, thưa các vị, cũng không có cách gì phát triển, đừng nói là vươn tới chiều cao của con đường siêu thức nghe. Thế cho nên nhờ văn hóa Ấn Độ tràn ngập vào văn hóa Trung Hoa từ thời Ngài La Thập dịch kinh, mãi về sau cho tới lúc Ngài Đường Huyền Trang mang kinh văn về dịch thuật đó, làm giàu cho cái nền văn minh Hoa Hạ, nó đạt đến một cái chiều cao không thể lường được. Điều thứ nhất là ngôn ngữ chữ nghĩa của Ấn Độ đi vô. Điều thứ hai là tư tưởng lịch sử Ấn Độ đi vô. Điều thứ ba là triết lý, học thuật, đạo giáo của Ấn Độ đi vô. Do vậy cho nên nó hình thành cái sự gần gũi nhau, càng ngày nó càng trộn lẫn lại hai cái nét văn minh. Do vậy cho nên nó hình thành một cái loại văn học đại thừa như chúng ta biết. Và kết tinh lại nó làm thành một cái con đường đặc thù, đó là một loại Phật giáo rất Trung Hoa nghe. Đây là mình nói từ nền tảng luận lý, biểu tượng, tưởng tượng, nó làm cho hai nền văn hóa này xích lại gần nhau. Nhưng trên căn bản, thưa các vị, sự khác biệt nó vẫn là khác biệt. Đành rằng nó có sự pha trộn. Tại vì văn minh đó là món quà người ta có quyền tặng cho nhau, chứ không phải là dân tộc nào có quyền giữ nguyên nó cho nền văn minh của chính mình. Do vậy cho nên nó có cái sự học hỏi và pha lại cái nền văn minh của hai tiểu lục địa như vậy. Thế nhưng mà nó tận sâu xa thì nó vẫn có những cái khác biệt rất là lớn. Đây là điều đầu tiên mình nói về khác biệt của hai nền văn hóa. Thêm một điều nữa, cái phần D của vấn đề, mình muốn nói những cái dấu ấn. Thưa đại chúng rằng là cái dấu ấn văn hóa của Ấn Độ nó in đậm trên cái dòng văn học A Hàm nha, tức là dòng văn học Nikaya, hay là cái dòng văn học Nguyên Thủy đi. Thế nhưng dấu ấn của cái nền văn học Ấn Độ nó đậm nét trên cái dòng văn học Đại Thừa. Và khi văn học Phật giáo Đại Thừa đến đất nước Trung Hoa rồi, đến Trung Hoa, thưa đại chúng rằng điều thứ nhất là nó làm giàu có cho cái nền văn học Trung Hoa. Điều thứ hai, nó bổ sung được cho tâm thức người Trung Hoa một cái chiều sâu về tư duy trừu tượng, một cái luận lý về siêu hình học. Hai điều này nó phối hợp lại. Tuy nhiên, trong bản chất của cái dòng văn học Đại Thừa này, thưa các vị, nếu mình truy nguyên ra, thì ngay nơi cái dòng văn học Đại Thừa này, nó lại là một loại tinh hoa, một loại tinh hoa của cả một cái bề dày văn học Ấn Độ kết tinh lại nghe. Không biết mình nói như vậy nó có đủ sáng cho các vị hiểu không? Bây giờ mình nói từ cái nền của văn học Đại Thừa đến Trung Hoa để nó hình thành những cái sắc thái tuyệt vời. Mình không có cái dụng ý bài bác gì về cái dòng văn học Nguyên Thủy. Thế nhưng mình nhấn mạnh cái điểm này để các vị thấy rằng nếu Đạo Phật chỉ có thư tịch gia tài kinh văn của Đức Thế Tôn trong cái dòng văn học Nguyên Thủy này, thì thưa các vị, nó mất đi hết 2/3. 2/3. Cái công năng giáo hóa, và mất đi hết 2/3 cái công năng phát triển Đạo Phật. Và nó mất đi hết rất là nhiều cái công năng làm thành cái sự giàu có cho văn học, nghệ thuật, thi ca, hội họa, vân vân. Thưa các vị, rất nhiều lĩnh vực cho hành tinh này, đa phần nó đều được cái nền văn học của Phật giáo Đại Thừa này củng cố, làm nền, xây dựng nên nghe. Cho nên nếu ta tỏ thông được điều này, ta có một cái nhìn đủ rộng về điều này rồi, ta sẽ không có những cái mặc cảm khi nghe một số các vị họ rất thiên kiến về dòng văn học nguyên thủy, họ bài bác dòng văn học đại thừa. Giờ mình nói lại điều này, tức là bản thân của văn học đại thừa trước, mình nói đến cái đóng góp của nó cho nền văn hóa Trung Hoa. Rồi sau nền văn hóa Trung Hoa, mình mới nói đến cái sự đóng góp của dòng văn học này, nó làm thành cái sức mạnh vô cùng lớn để cho Đạo Phật tồn tại tới hôm nay nghe. Xem chừng như là những vấn đề này hơi lạ với các vị hả? Hy vọng rằng là mình trình bày nó đủ dễ hiểu nghe. Thôi uống nước ra đã, cho các vị nghĩ chứ không thôi dồn dập quá không biết ông nói cái chi. Dạ không. Dạ. Dường như các sư Nam truyền theo mình biết đó, các ngài rất là tự hào vì vi diệu pháp. Các ngài chia chẻ hành tướng của tâm ra thành từng mảnh nhỏ. Sợi tóc chẻ ra là 16 phần nha. 16 phần nó chẻ thêm nữa. Và cái điều này nó ở cái lĩnh vực đi vào đời sống người Tây Phương, những cái thành phần ưa luận lý đó, dường như họ mê lắm rồi. Tại vì đầu óc dân Tây Phương nó thích phân tích, chia chẻ. Và nó đi vô cái tầng này, nó cảm thấy rằng là cái con đường học Phật dường như nó có sự thăng tiến nhất định. Mỗi ngày hiểu được rất là nhiều vấn đề. Nó có những cái giai tầng nhất định, những cấp độ nhất định đi vô. Cho nên từng ngày trên những đường tu nó cảm thấy đây là sự tiến bộ. Nó tương hợp với văn hóa Tây Phương, nhất là tâm lý học xã hội Tây Phương nghe. Và các sư rất là tự hào về điều này. Cái tội nghiệp của chúng ta trong cái nền văn học Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta lại ảnh hưởng quá nặng về cái dòng văn học Phật giáo thiền, văn học Phật giáo của Tịnh Tông. Do vậy cho nên chúng ta làm mọi thứ nó trở thành đơn giản nghe. Do vậy cho nên cái khả năng về phân tích hành tướng của tâm, cái khả năng luận lý, khả năng về triết học của chúng ta, dường như chúng ta không có chẻ sợi tóc ra là 16 phần và chúng ta không có đi vào cái môn phân tâm học của Tây Phương cách dễ dàng. Do vậy cho nên cái sức thuyết phục của Phật giáo Đại Thừa dường như nó kém hơn các sư Nam truyền hiện tại. Đây là cái khác biệt. Thế nhưng mà nếu các vị học vô Phật giáo Đại Thừa từ cái nền tảng là thông đạt kinh tạng Nikaya rồi thì các vị sẽ thấy rằng là ô, Phật giáo Tiểu Thừa, tức là Phật giáo Nguyên Thủy đó, nó có cái hạn chế nhất định. Ta đi từ cái chi tiết, cái mênh mông, rồi ta mới gom nó lại thành một cái tinh hoa, thành một cái đơn giản chất trực nhất để hướng dẫn người ta tu, thì điều này nó tuyệt vời nhé. Trong khi đó, mình không làm được điều này, mình cứ dẫn người ta đi vô ngàn ngõ ngách, làm cho họ rối tung lên, và họ tưởng rằng là nhiều ngõ ngách rối tung thế này, đó là sự tiến bộ, nhưng mà kỳ thực không phải. Rồi từ câu hỏi của Ni Sư Bảo, mình quy lại vài bài kinh thì các vị nhận ra nghe. Đành rằng Thế Tôn có chia chẻ hành tướng của tâm, phân tích về năm uẩn, phân tích về dục tham, phân tích về chánh đi kiến, nó có bao nhiêu yếu tố nuôi dưỡng chánh đi kiến. Thế nhưng mà có những bài kinh nó cô động lại, nói theo ngôn ngữ miền Nam chúng ta, nó sắc kẹo lại đó, gom lại thành một bài thôi. Là bài kinh gì? Có pháp môn nào? Khi vị tỳ kheo có khả năng nhận được đây là tham, đây là sân, đây là si, thì biết rằng ta không phải là tham, là sân, là si. Đây là một bài thứ nhất. Bài thứ hai là ngài Padilla cũng vậy. Thầy chỉ an trú được là khi mắt thấy sắc, thầy biết đây là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, thầy biết đây là tai nghe tiếng. Thầy chỉ an trú trong cái nhận biết như vậy thì ngay tức khắc này tỳ kheo Padilla, ông không ở đời này, ông không ở đời sau, ông không ở quá khứ, nghĩa là triệt tiêu tam thời tâm, liền thứ khác chứng thánh quả A-la-hán ngay hiện tiền bằng một thời thiền tọa thôi. Bòn hút chết, nhưng mà Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo chôn cất như một vị thánh A-la-hán. Thế thì các vị thấy rõ ràng rằng là đành rằng Thế Tôn có chi tiết mọi cái sinh hoạt của đời sống quán chiếu để tu tập. Thế nhưng dành những bài kinh cho những căn cơ rất là đơn giản, đó là làm một việc chỉ cần quan sát đây là buồn, đây là vui, đây là hận, đây là giận. thấy nó rõ ràng, thì anh là người đang thấy đó. Người thấy không phải là đối tượng bị thấy. Cái thấy không hề buồn vui, buồn vui là đối tượng bị thấy nha. Rồi từ điều này các vị nhìn ra là mọi bài kinh như là bài kinh niệm xứ. Tôi thấy cảm thọ, tôi thấy sắc quẩn, tôi thấy tâm hành. Thì rõ ràng rằng là tôi là cái năng lực tâm đang quan sát, đang thấy. Mọi thứ là đối tượng, không phải là tôi. Ăn trú ngay tuệ quán này thì chứng nghiệm thánh trí, thành tựu niết bàn. Biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành. Rồi, 600 bộ bát nhã. Mình dẫn luôn một dòng để cho các vị thấy cái tính đơn giản hóa của những nhà Phật học Đại Thừa. Thưa đại chúng rằng là 600 cuốn bát nhã của Ngài Huyền Trang gom lại thành một bài kinh chi? Bát nhã tâm kinh, phải không? Bát nhã tâm kinh, 200 mấy chục chữ, gom lại một câu thôi, câu chi? Khi quán tự tại Bồ Tát, soi thấy năm uẩn là không, liền vượt ngàn khổ ách. Là thế nào là soi thấy năm uẩn? Sắc uẩn, tôi là người nhìn đó. Thọ uẩn, tôi là người nhìn đó. Tôi là chi? Tôi là tuệ giác liễu tri nghe. Tôi nhìn sắc uẩn thì tôi là năng lực trí tuệ. Sắc uẩn là đối tượng bị tôi quan sát. Mà đối tượng với tôi là chi vậy? Thưa các vị, không hề dính với nhau nghe. Tôi quan sát thọ uẩn, quan sát cái buồn cái vui, thì cái buồn vui là cảm thọ sinh diệt, mà năng lực quan sát thì không hề sinh và diệt. Năng lực quan sát thì không hề buồn vui. Rồi các vị quy chiếu bài kinh này lại trong bài kinh tứ niệm xứ thì các vị thấy có khác gì không? Không. Rồi các vị đi vào cái nền văn học của thiền tông, các vị nhận ra ngay công án đầu được gọi là công án an tâm của Tổ Huệ Khả này, ông nói rằng là ông đang bất an, ông đem cái bất an ra đây cho ta, ta an tâm cho. Huệ Khả nhìn lại, không thấy bất an đâu. Cái từ nhà thiền gọi là phản quan tự kỷ nghe. Nhìn lại là chi vậy? Không gì khác ngoài cái việc là tôi đang nhìn cảm thọ của tôi. Tôi là cái nhìn cảm thọ sinh và diệt bồng bềnh. Và khi nhìn thì nó biến mất. Thì thưa các vị, đi vô cửa ngõ thiền đấu ngộ. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là ta học mênh mông, ta cứ đi vào cái ngõ ngành. Trong khi đó, Đức Thế Tôn trong cái nền Kinh Văn A Hàm thì Ngài vừa giải thích ngõ ngành chi tiết, Ngài cũng dạy cho chúng ta nắm ngay cái gốc căn bản là buồn đến tôi nhìn thấy buồn, giận đến tôi nhìn thấy giận. Tức là tham sân si, tôi biết đây là tham sân si. Chỉ cần làm gần đó việc thôi thì đoạn đức phiền não khổ ưu, chứng nghiệm thánh trí, thành tựu niết bàn hiện thời. Cho nên từ nền văn học Nikaya cho tới Đại Thừa cho tới Thiền Tông, thưa các vị, nếu nhìn cho tỏ tường thì nó được một sợi chỉ đỏ xuyên ngang qua. Sợi chỉ đỏ đó là tự giác Như Lai nghe. Có điều tùy vào hoàn cảnh, tùy vào cái giai đoạn các tổ giáo hóa, tùy vào văn hóa từng địa vực, cho nên có lúc thì phải nói mênh mông, dùng biểu tượng, dùng ẩn dụ. Có lúc thì không cần, dùng những cái loại hình thức rất ư là đời thường, gần gũi nhân tình, gần gũi với tâm thức của người Trung Hoa và trực tiếp con đường giác ngộ. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu mình không có đi vô nhiều tầng của Phật giáo thì mình sẽ không có niềm tin về điều này. Càng bối rối khi nghe các sư bài bác dòng văn học Phật giáo Đại Thừa là ngụy tạo nghe. Mình không nhìn ra được cái tuyệt vời của dòng văn học Đại Thừa là do vì phải đáp ứng với văn hóa của từng địa vực, đáp ứng với cái trình độ phát triển của từng giai đoạn văn học của nhân gian. Điều mình giải thích rất là mênh mông, các vị nghe có ghi nhận được không vậy? Rồi mình giải thích thêm một điều để thưa với các vị rằng hai dòng văn học trong Phật giáo này, cái nền tảng Đại Thừa này, mình nói lại điều này nha. Nó không đơn giản rằng được triển khai từ dòng tuệ giác của Như Lai không. Mà nó còn là cái sự phát triển trí tuệ của một dòng chảy Đại Thừa đối kháng lại với cái sự phát triển văn học đương thời của Bà La Môn giáo. Cho nên nó hình thành được cái đặc thù, đó là dòng văn học Đại Thừa này nó đủ rộng, đủ sâu, đủ mênh mông, đủ làm thành nền tảng cho Bà La Môn. Họ cũng lấy ít nhiều cái nền tảng văn học Phật giáo Đại Thừa nghe, đủ làm nền tảng để kích phát cả một cái nền văn học Phật giáo nguyên thủy này phát triển, và đủ làm nền tảng xây dựng thành một cái nền văn hóa vô cùng đồ sộ cho đất nước Trung Hoa. Đồng giới tiếp theo, thưa đại chúng, không có một hiện tượng triết học, văn học hay là xã hội nào nó không được sinh ra trong cái hoàn cảnh nhất định của nó cả. Trong hoàn cảnh như vậy, nó sinh ra một cái dòng văn hóa như vậy. Một cái kết tinh của dòng văn học, thưa các vị, nó đều sinh ra từ cái điều kiện, từ nhân tâm, từ hoàn cảnh. Ví dụ như người ta dùng cái từ là dòng văn học, dòng nhạc hải ngoại, dòng nhạc lưu vong chẳng hạn. Nó gắn liền với cái chi được gọi là dòng nhạc lưu vong vậy. Thưa đại chúng, gắn liền với cộng đồng người Việt ly hương có mặt nơi đây, cho nên nó hình thành một cái loại văn học lưu vong. Thế rồi, nó có những cái loại văn học nó hình thành sau 30 tháng 4, 75, gọi là dòng văn học chế. Thưa đại chúng rằng là đây là một loại văn học ghi chép lại những cái trang truyện đẫm máu của giai đoạn chuyển mùa từ trước 75 qua sau 75. Do vậy, dòng văn học Phật giáo Đại Thừa cũng không khác cái điều kiện này nhé. Trong cái điều kiện xã hội Ấn Độ đang phát triển như vậy, cái nền văn hóa người ta nó đạt đến cái chiều kích như vậy, cho nên bắt buộc rằng là những nhà Phật học vào thời ấy, có khi họ kiết tập kinh văn Đức Thế Tôn bằng một loại ngôn ngữ như vậy, và bằng một cái loại tư duy trừu tượng như vậy để có thể đáp ứng được cái thành phần tri thức xã hội đương thời. Do thế cho nên nó hình thành một cái loại văn học đặc thù. Và các vị hình dung, ngay trong cái quyển kinh bé nhỏ mỏng mỏng mà chúng ta đọc đó, kinh Di Ma Cật, thấy thì không lý thú chi, nhưng mà các vị đọc vào cái phẩm gọi là Bất Nhị Pháp Môn nghe. Thưa đại chúng rằng là đây là một tác phẩm mà trong đây nó có dấu ấn của cái văn học Đại Thừa được kiết tập trong cái giai đoạn văn học của Ấn Độ nó cực thịnh ạ. Sở dĩ nó cực thịnh như thế này là do vì vào cái thời này, thưa đại chúng rằng là có một nhà Bà La Môn vô cùng lỗi lạc. Ổng được gọi là người tái sinh, là một vị tái sinh thứ hai mươi mấy của cái dòng tái sinh trong truyền thống Bà La Môn đó, gọi là ngài Mahavira thì phải. Thưa các vị, tuổi đời của ông nó chỉ khoảng 33 tuổi thôi. 33 tuổi thôi, sống rất ngắn. Nhưng mà tính ra, đây là một con người kỳ vĩ, xây dựng thành một cái nền tảng triết học cho Bà La Môn. Và Bà La Môn nó chuyển mình, nó hình thành một cái loại tôn giáo hiện tại bây giờ trở thành quốc giáo Ấn Độ, đó là đạo Hindu nghe. Không phải đất nước Ấn Độ là một đất nước bình thường như chúng ta thấy ở mặt ngoài, đó là nghèo đói, xác xơ. Nó có một cái nền tảng đạo lý rất là sâu xa trước 5.000 năm công nguyên chứ không phải là ít đâu nghe. Cho nên nó hình thành cái tính cách của người Ấn Độ cho tới hiện tại nó rất đặc biệt so với những dân tộc khác. Để mình nói điều này trước khi mình nói đến cái nôi của văn học Đại Thừa, nó sinh ra rất nhiều điều đóng góp cho văn hóa Ấn Độ. Các vị hình dung rằng ngay hiện tại, ngay cái thủ đô Mumbai của Ấn Độ, các vị biết rằng là có những tòa nhà chọc trời. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái ngôi nhà ọp ẹp. Cái đời sống vươn đến chiều cao của nền văn minh, đến đổi rằng là những nhà doanh nhân của Mỹ, những nhà công nghệ điện toán rất giỏi nơi đây, có khi là sửa máy móc vân vân và phải chuyển những thông tin đó về cho mấy cái anh chàng bên Ấn Độ, ảnh sửa máy giùm nha. Về hai lĩnh vực, dân Ấn Độ nó giỏi vô cùng trên hành tinh này. Một là về lĩnh vực y học, hai về lĩnh vực điện toán. Thưa các vị, là nó không bao giờ thua bất cứ ai. Có lẽ là từ cái nền tảng tư duy trừu tượng đó mà nó hình thành được cái chất liệu con người như vậy nghe. Cái đặc thù đó là cực giàu cũng cực nghèo, nhưng mà dường như người ta tìm ra những cái người trộm cắp lặt vặt dường như không có nghe. Chỉ có một cái tệ nạn đó là hiếp dâm xảy ra thôi. Thế nhưng mà dường như nghe lại thì cái chuyện trộm cắp lặt vặt, cái chuyện tham dường như ít xảy ra. Chuyện ăn chay là cái chuyện bình thường nhất của dân Ấn Độ. Rồi chúng ta hỏi nhau là điều gì tạo thành cái phẩm chất đời sống của con người Ấn Độ cho tới bây giờ nghèo như vậy, xác xơ như vậy. Nhưng mà dường như niềm tin của hắn đối với thần linh không mất, niềm tin nhân quả tổ quốc không mất, và cái tình trạng độc ác, tình trạng lừa gạt, dối láo, thưa các vị, không giống như dân Trung Hoa. Thì các vị thấy rằng cái nền văn học của nó rất dày, từ cái công trình gây dựng của một tôn giáo rất lớn đó là Bà La Môn nghe. Thì từ đó mình mới nói đến cái nhân vật kỳ lạ của Bà La Môn, đó là Mahavira. Thưa đại chúng, cái câu chuyện về Bát Nhĩ Pháp Môn này nó nằm ở trong không phải là bốn bộ Vệ Đà, mà nó nằm ở cái bộ Vệ Đằng Đà, Vedanta. Nó đã có một cái nền triết lý về Bát Nhĩ Pháp Môn thế này rồi. Và nó có nhiều điều rất là tương đồng với cái cách lý giải Phật giáo Đại Thừa. Đó là Pháp thân, Báo thân và Hóa thân nghe. Nó cũng tương đồng với cái cách lý giải của Pháp thân bất động, vô vi, bất sinh, bất diệt. À, thưa các vị, nói tóm lại điều này dường như nó rất là mong manh, cho nên mình muốn tóm lại thưa đại chúng rằng là cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa này nó làm thành một dấu ấn văn hóa vô cùng sâu đậm trong tâm thức của người Ấn, và khi nó đến Trung Hoa rồi thì nó lại làm thành một dấu ấn rất là đậm trong cái nền văn hóa Trung Hoa. Và cái điều nó còn biểu thị đó là tất cả những trang kinh Đại Thừa, thưa các vị, nó được hình thành từ cái dòng văn hóa Ấn Độ nó làm thành. Tuy nhiên, đến Trung Hoa rồi thì cái dòng văn hóa Ấn Độ làm thành cái dòng văn học kinh văn của Đức Phật, nó lại tác động vào xã hội, nó nâng cấp xã hội Trung Hoa lên đến một tầng rất cao, từ truyện ký, hội họa, kịch nghệ, văn học, thi ca, vân vân, thưa các vị, nâng cấp lên toàn bộ cái nền văn học của Trung Hoa lên một cái chiều cao rất khác biệt so với lúc nền văn minh Ấn Độ chưa tràn vào đất nước Trung Hoa nghe. Cho nên hai dòng văn hóa nguyên thủy và Đại Thừa này đến với Trung Hoa, nó đã làm nên một cái điều kỳ diệu rất lớn lao cho cả một cộng đồng cư dân rất đông vào thời ấy. Và nếu chúng ta nhìn bằng cái nhìn này cho tới tương lai thì thưa các vị, nó mang lại rất là nhiều lợi ích lớn lao cho hành tinh con người tới hôm nay nữa, chứ không phải là trên cái nền văn hóa Trung Hoa. Đó là ta nói về dấu ấn văn hóa có mặt trong hai dòng văn học Phật giáo, trải ngang qua thời gian, không gian, qua chiều dài, đóng góp cho những quốc gia đạo Phật có mặt, đóng góp luôn cho con người, cho nền văn minh của con người cho tới hôm nay. Tới giờ rồi, thôi dừng ở đây. Hẹn kỳ sau chúng ta nói tiếp về chuyện linh tinh này. Chắc không cần nữa đâu, khai thác ngần này đủ rối trí các vị rồi. Thì sao chúng ta sẽ đi vô phần thứ hai, đi vào nội dung kinh văn. Đây là cái phần mình quảng cáo thôi, gọi là quảng cáo hàng cho vui. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn quý ni sư, cảm ơn đại chúng.